thành cỡ ngài hàm thị. Cảnh giới chư Phật bất khả tư nghì, cảnh giới Phật trí bất khả tư nghì, cảnh giới chúng sanh bất khả tư nghì, cảnh giới vọng tưởng bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì này đồng pháp với tánh, không thiếu không dư, chẳng ra chẳng vào, không thể chỉ bài, cũng chẳng phải không nói. Đây nhân dụ hằng hà xa Phật, riêng hiển nghĩa này, trừ vì chúng sanh phương tiện dẫn thí dụ mới là câu vô nghĩa, để thông chân thật thì chẳng phải nhất thiết trí đâu hay dựa vào đây. Nghĩa là sở dĩ vì lợi ích chúng sanh cho nên Phật dẫn thí dụ này thí dụ kia, đó là cái phương tiện thôi. Còn tới cái chỗ chân thật của Phật ấy, thì chỗ đó người nào được nhất thiết trí thì mới biết, chứ không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà cho nên mới là lời hỏi ở đây mới có giải thích. Thứ hai, chỉ chư Phật tự thông quá chỗ nghĩ thế gian, không thể thí nói. Phật bảo đại huệ, chớ như nói mà tính thọ. Số lượng chư Phật ba đời chẳng phải như hằng hà sa. Vì cớ sao? Vì quá chỗ nghĩ của thế gian, chẳng phải thí dụ và sở thí dụ, do phàm phu chấp thường, ngoại đạo vọng tưởng, nuôi lớn ác kiến, sanh tử không cùng, muốn kiến nhàm lìa vòng sanh tử, chuyên cành thắng tiến. Nên vì họ nói Phật, chư Phật dễ thấy, chẳng phải như qua ưu đàm bát khó được thấy. Đây là Đức Phật dạy, ông chớ như lời nói mà tính thọ. Thì ta nói vậy mà ông chớ như cái lời ta nói mà ông tin nhận đúng như vậy. Tại sao? Vì cái số lượng của chư Phật ba đời nó không phải như các sông hàng. Nhưng mà tại sao nói? Vì nó quá chỗ nghĩ của thế gian, hay chẳng phải thí dụ và cái năng dụ và sở dụ, do người phàm phu chấp thường, mãi đạo vọng tưởng, nuôi lớn ác kiến, sanh tử không cùng, muốn khiến cho họ nhàm lìa vòng sanh tử này, chuyên cần thắng tiến. Nên vì họ nói chư Phật dễ thấy. Dễ thấy tức là chư Phật nhiều chứ các tông hàng dễ thấy lắm, lúc nào cũng có, không có thiếu, phải không? Chứ không phải như qua ưu đàm cả đời không thấy một lần. Như vậy thì Phật nói chư Phật dễ thấy như các sông hàng, thì cái lời nói đó mình đừng có hiểu như vậy thì Phật đầy đường đầy ngõ hết. Bởi vì nó hiện tại chư Phật nhiều như các sông hàng, dĩ lai chư Phật cũng nhiều như các sông hàng, tức là đi đâu không gặp Phật. Thì như vậy mình tưởng chừng Phật dễ thấy, nhưng mà mình không thấy ông Phật nào hết trơn. Thì như vậy lời nói đó có dối không? Đâu có dối. Nghĩa là đứng về Phật mà chưa thành á thì nhiều như các sông hàng, phải không? Còn Phật đã thành thì ít như qua ưu đàm. Bởi vậy cho nên nhiều khi Phật đứng mặt này mà nói, còn đứng mặt kia mà nói, tùy bệnh của chúng sinh. Mình ở đây có nhiều bệnh lắm. Bởi vì thường đa số người cứ nói rằng mình tu là tu theo Phật là mục đích để thành Phật. Mà Phật Thích Ca ra đời tới đây là hơn 2.000 năm, chưa có Phật thứ hai nào thành Phật hết trơn. Thì như vậy tu chừng nào thành Phật thì tu, phải không? Nghĩ như vậy cái thối Bồ Đề Tâm nó thôi, tu mà không thành Phật tu chi cho cực. Cái thối Bồ Đề Tâm, Phật nói không, Phật nhiều lắm, Phật là đời nhiều như các sông hàng. Nhưng hiện tại nhiều như các sông hàng, vị lai nhiều như các sông hàng, rồi quá khứ cũng nhiều như các sông hàng, đâu khó gặp mà sợ, ráng tu thì sẽ được. Đó là để an ủi những người mà sợ khó thành Phật, khó gặp Phật. Thì Phật nói Phật nhiều đó. Rồi giờ còn hàng khác, dứt phương tiện cầu, có khi lại xem các người thảo quá khởi nói thế này: Phật khó được gặp như qua ưu đàm bát. Qua ưu đàm bát không ai đã thấy, hiện thấy sẽ thấy. Có trường hợp thì Phật lại nói là Phật khó gặp lắm như qua ưu đàm. Bởi vì qua ưu đàm không ai hiện thấy, sẽ thấy và đã thấy. Cũng như mình nghe mấy vị cố cựu hồi xưa nói rằng ai mà thấy qua sung người đó giàu. mà hồi đó giờ có ai thấy không? Nên là tôi nghe thì nghe nói vậy mà chưa có ai hết. Tôi thấy quả sung. Bây giờ quý vị cứ về mình mỗi ngày chạy kiếm mấy cây sung, về mình chừng nào thấy qua nó thì quý vị phát tài, có không? Như vậy thì nói qua sung là một lối nói, cho nên ta nói bông sung mà. Lời nói đó là bông sung, tức là nói cái rộng không có. Thì cái qua ưu đàm cũng vậy, cả ngàn năm mới đổ một lần, thì tuổi ai tới ngàn năm, không tới trăm năm, thành ra có ai thấy bao giờ. Bởi vậy cho nên khi người ta dễ ngươi nghe nói là ai cũng có Phật tánh, ai cũng có ông Phật ở trong này, mà có trong Phật, ông Phật rồi lo gì mất, thôi cứ tùy thuận chúng sinh vô quá ngại đi, phải không? Người ta nhậu thì mình nhậu, người ta chơi mình chơi, Phật có mất đâu mà lo. Thì với những người đó cái Phật nói Phật khó gặp lắm, như qua ưu đàm ngàn năm không có được trổ một lần. Như vậy giờ mình ra đời đây mà còn gặp Phật pháp, ráng tu đừng có lơ là. Đó. Thì như vậy đều là tùy bệnh chúng sinh mà Phật nói, rồi Phật dụ, rồi mình cứ chấp vào cái dụ đó thì mắc kẹt, phải không? Thì không có đúng, bởi vì đó là tùy theo cái bệnh của mỗi người. Thí dụ như có mấy cái chú học trò, nhà chú thì nó ỷ lại ông thầy quá, nó bảo rằng mình khỏi cần ráng học, nếu mà thầy thương mình ăn ở sao thầy thương mình cái thì mọi việc đều được như ý. Thì ông thầy phải nói làm sao? Nói rằng chú phải học, chú học chú mới giỏi, tôi không có giúp gì được cho chú hết, phải không? Thì chú phải ráng chú học chú mới mở mang trí tuệ, chú mới giỏi. Đó, với người đó thì phải, nói mình không giúp gì được cho họ. Còn nếu có chú thì chú cần mẫn chú học, siêng năng học mà bất cần ông thầy, ông thầy nói gì mặt nó học, nhiều khi nó học bậy, thì ông thầy phải nói sao? Nói à, chú cần mẫn thì tốt đó, nhưng mà không thầy đố mày làm nên, thấy không? Phải có thầy chỉ dạy rồi mới hiểu biết đúng, mới làm đúng. Thì như vậy cần có thầy. Như vậy thì bên kia thì mình khuya phải sáng nỗ lực học, bên này mình phải biết có thầy để nghe lời thầy thì mới nên. Thì như vậy hai cái dạy khác nhau là tại sao? Tại vì cái tâm tư của họ khác nhau thì mình phải dạy khác nhau. Thì ở đây Phật cũng vậy, bởi vì bệnh với chúng sinh, người thì sợ khó gặp Phật quá rồi không muốn tu. Rồi thì Phật nói Phật nhiều lắm, nhiều cách trong hàng. Người ý lại, ôi ai cũng có Phật tánh, lo gì, không muốn tu. Thì Ngài nói rằng, tuy có Phật tánh chứ mà không gặp Phật để giáo hóa cho mình thì không bao giờ tu được, không bao giờ thành Phật. Mà Phật ra đời ít có gặp lắm, giống như qua ưu đàm, ngàn năm chưa thấy một lần. Như vậy thì tùy cái bệnh mà Phật nói, đừng chấp vào cái thí dụ của Phật. Như Lai thế gian phải thấy, vì chẳng do kiến lập tự thông nói rằng Như Lai ra đời như qua ưu đàm bát. Kiến lập tự thông tức là lấy cái chỗ tự thông của mình mà dựng lập, mà vì phương tiện lợi ích chúng sinh mà nói như qua ưu đàm. Đại huệ tự kiến lập tự thông quá chỗ nghĩ của thế gian, các phàm ngu kia không thể tin cảnh giới tự giác thánh trí, không cùng cái gì thí dụ được. Bởi vì cái chỗ mà tự thông của Phật á, cái chỗ nó quá mọi cái nghĩ bàn của chúng sinh. Bởi vì chúng ta, mọi cái nghĩ bàn chúng ta không ngoài tâm, ý, ý thức. Tâm là tàn thức, ý là ý căn, và ý thức nghĩ bàn ở trong cái phạm vi đó. Mà cái chỗ ngộ, chỗ thấy của Phật á, là vượt qua khỏi cái đó, tức là Như Lai tàn hay là chân như, thì cái đó nó vượt qua khỏi. Cho nên rồi chúng ta có đem cái nghĩ bàn cách mấy cũng không tới. Vì vậy mà Phật phương tiện dùng cái thí dụ, là thí dụ đó nó không đúng với cái gì mà của Phật thấy, Phật biết. Chân thật Như Lai quá tướng tâm ý ý thức được thấy, không thể làm thí dụ. Đại huệ song ta nói thí Phật như hằng xa, không có lỗi lầm. Tuy quá cái thí dụ, nhưng mà giờ Phật dụ như Phật nhiều như các sông hàng cũng không có lỗi lầm. Giải thích số lượng ba đời chư Phật chẳng phải như hằng hà sa, quá chỗ nghỉ của thế gian, chẳng phải thí và sở thí. Thí tức là năng thí, sở thí là cái sở thí. Đây là Như Lai, trên ngữ, như ngữ, vô thượng diệu đế. Chỉ chính tự biết, song do chúng sanh hy vọng vì đoạt cái hư ngụy kia, quyền chỉ chân Phật, bảo có chư Phật, chẳng phải như ưu đàm, hoặc nói như va ưu đàm để chỉ khó gặp, mà chẳng phải để kiến lập tự thông. Dùng hai cái ví dụ, hoặc là như cát sông Hàn, Phật nhiều cát sông Hàn, hoặc là Phật khó gặp như va ưu đàm, đó đều không phải là chỗ lập tự thông của Phật. Cảnh giới tự thông chẳng phải tướng có thể thấy, chẳng phải tướng chẳng thấy. Cái chỗ đó không phải là cái tướng có thể thấy, mà cũng chẳng phải tướng chẳng thấy. Tại sao? Nếu người nào ngộ rồi thì nhận ra nó. Hành xứ chân thật của Như Lai quá tất cả kiến tướng của tâm ý ý thức, không thể ví dụ. Lại nói, xong ta nói ví dụ, Phật như hằng hà sa cũng không có lỗi lầm. Là thánh trí bên cạnh tự thân, tùy nói mà chỉ bài, chẳng phải chỗ hay thấy của Nhị Thừa và Bồ Tát Thủy Giáo. Văn sao rộng chỉ nghĩa này, duy phải tỏ ngộ. Vì vậy mà sao Phật cũng dùng cái thí dụ cát sông Hàn mà nói nhiều lớn. Ơ ba, dụ Như Lai pháp thanh bản tịch. Bản tịch tức là vốn lặng lẽ. Đại vệ thí như cát sông Hàn, tất cả cá trận, thanh thu ma ha, sư tử, voi ngựa, người thú dẫm đạp, cát chẳng nghĩ rằng kia não loạn ta, mà sanh vọng tưởng, tự tánh thanh tịnh, không cát nhơ nhớt. Bây giờ Đức Phật lấy cái cát sông Hàn để thí dụ cho pháp thanh Hàn tịch tỉnh, dù có những cái gì não loạn cũng không có giấy động. Ví dụ như cát, dù cho có cá nè, có rùa nè, có con thanh thu, con ma ha, có con sư tử, con voi, con ngựa, người thú đạp trên cát, mà cát có giấy cái niệm giận hờn buồn tức gì không? Thì cái pháp thân của Phật thanh tịnh nó cũng như vậy đó. Dù cho có chúng mọi đạo tìm mọi cách mà phá, Phật cũng không có động. Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, tự giác thánh trí là sông Hàn. Tự giác thánh trí là sông Hàn. Đại lực thành thông tự tại của Phật là cát. Tự giác thánh trí Phật ví dụ như sông Hàn. Còn đại lực thành thông của Đức Phật ví dụ như cát sông Hàn. Tất cả ngoại đạo, các người, thú vân vân, tất cả não loạn, Như Lai chẳng nghĩ mà sanh vọng tưởng. Bởi vậy cho nên, dầu cho tất cả ngoại đạo tìm cách này cách kia làm não loạn Phật, Phật cũng không gì họ não loạn, Phật sanh vọng tưởng. Như Lai lặng lẽ không có niệm tưởng. Bởi vì Như Lai đây là chỉ cho pháp thân lặng lẽ không có niệm tưởng. Như Lai bản nguyện lấy cái vui ta muội, vì an chúng sanh không có não loạn, ví như các sông Hàn đồng không có khác, lại vì đoạn tham sân. Nói rằng bản nguyện của chư Phật lấy cái vui ta muội, vui ta muội tức là vui trong chánh định của mình, để mà làm sự an lạc cho chúng sanh, không có làm não loạn chúng sanh. Cho nên ví dụ như cát sông Hàn, sông cát, vì cát sông Hàn nó không bao giờ nó làm não loạn mình, mà nói ví dụ như cát sông Hàn đó, đó cũng là để đoạn tham sân. Vì cát sông Hàn dù người ta đạp, dù người ta hất đi vân vân, nó cũng không giận, nó cũng không tức. Thì mình cũng vậy, nếu mà vì thương Phật, vì thương tất cả chúng sinh mà ai làm não loạn các ngài, các ngài cũng không giận không tức. Vì vậy mà đoạn được cái tâm tham tâm sân. Giải thích về sao đều tức nơi hằng hà hằng xa nói rộng nghĩa Phật, mà đây lại dụ Như Lai pháp thân bản tịch, Như Lai tự giác thánh trí có hằng xa đại lực thành thông tự tại, bị tất cả ngoại đạo người thú não loạn mà tánh giác cá thể vẫn tịch. Tánh giác cá thể vẫn tịch, không có niệm tưởng, chỉ dùng bản nguyện an lạc quần sanh khiến họ tự giác không có tham sân. Dù ai có quấy nhiễu mấy, mình cũng nhớ cái bản nguyện làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên không có giận, không có tham. Thế mới biết tất cả chúng sanh tự ở trong cũng có cái giác cát, tức là có học cát giác ở trong á. Mà từ vô thủy đến nay bị các tà kiến, người thú dẫm đạp trọn không chán lìa, lặng lẽ đến nay không thêm không bớt. Ai cũng có cái tánh giác, mà tánh giác đó là chỉ cho pháp thân, thì tánh giác nó giống như cát sông Hàn, nơi mỗi người đều có cái hạt cát giác đó, nó có từ vô thủy. Rồi bị mình dùng tà kiến, cho nên rồi dẫn nó chạy, chạy lên trời, chạy xuống địa ngục, chạy làm ngạ quỷ súc sanh đủ thứ chạy, mà nó cũng không thêm không bớt, phải không? Đó là để chỉ cho cái tánh giác mình, nó do cái nghiệp chướng mình mà dẫn nó chạy theo, mà nó không tăng không giảm. Chỉ dùng chân như bản nguyện an lạc tất cả chúng sanh, niệm niệm khởi diệt kiến trụ pháp vị không có não loạn, nghĩa là đối với chư Phật luôn luôn dùng cái chân như bản nguyện, căn cứ theo cái thể tịch tỉnh đó, rồi theo cái nguyện xưa để làm an lạc cho mọi người, cho nên không có cái niệm khởi diệt đều khiến cho họ được an trụ pháp vị, nên không có não loạn họ. Ví như cát sông Hàn là vì đoạn tham sân mà tất cả chúng sanh không tự giác biết, thấy là Như Lai chư Phật như cát sông Hàn kia. Như vậy thì ví dụ cát sông Hàn là để nói rằng cái pháp thanh tịch tỉnh, dù cho có cái quấy nhiễu nào cũng không giấy động, dụ như cát sông Hàn. Bốn, dụ pháp thanh chẳng diệt, khí như cát sông Hàn là tự tánh của đất này, khi kiếp tận lửa cháy, cháy tất cả đất mà địa đại kia chẳng bỏ tự tánh, vì cùng quả đại đồng sanh. Còn ngoài ra, kẻ ngu khởi tưởng đất bị cháy mà đất chẳng bị cháy, vì là nhân của lửa. Như thế đại huệ Như Lai pháp thân như cát sông Hàn chẳng hoại. Ở đây theo cái dụ nữa nói rằng Như Lai pháp thân như cát sông Hàn là sao? Vì cái đó nó không hoại. Tuy rằng nói rằng cái thế giới khi mà tới cái kiếp quả thì lúc đó nó, lửa nó đốt thiêu hết cái trái đất mình, nó bị thiêu đốt, mà các người ở cõi trời Phạm Thiên nhìn xuống thấy giống như là cái hoa của cái ngọn đèn dầu mà nó tàn đó, nghĩa là nó động tới thì nó nát, nó bị đốt như vậy. Nhưng mà ở đây thì Phật nói rằng tuy lửa đốt nói rằng đất nó hết, chứ thiệt ra không có hết, vì lửa và đất cái tánh nó nương nhau, từ lửa từ đất mà sanh lửa, lửa với đất nó không hai không rời. Ví dụ như là pháp thân, pháp thân như cát sông Hàn, pháp thân dù cho có cái gì chuyển biến, pháp thân cũng không hoại, giống như cát sông Hàn vậy. Đây dụ Như Lai pháp thân thường trụ chẳng diệt, khiến như cát sông Hàn đồng với cái kiên cố này là tự tánh đất, cùng quả đại đồng sanh, lửa nhân đất mà được tánh cháy, đất nhân lửa mà được lý sanh, đều không có nghĩa cháy hết. Năm, dụ pháp thân khắp tất cả chỗ không có chọn lựa, đại huệ thiến như khác sông Hàn không có hạn lượng, Như Lai quang minh cũng lại như thế không có hạn lượng. Vì thành thục chúng sanh khắp xoay tất cả chư Phật đại chúng, nói rằng cái pháp thân nó khắp tất cả chỗ, nó không có riêng một nơi nào, không có thiếu một chỗ nào. Vì vậy mà nói là Như Lai quang minh cũng giống như cát sông Hàn. Thì cát sông Hàn, sông Hàn bờ này bờ kia, bên mé bờ nào cũng là cát sông Hàn, chỗ nào cũng gọi là cát sông Hàn, chứ không có chỗ nào mà nói là cát sông khác được. Vì thành thục chúng sanh khắp xoay tất cả chư Phật đại chúng, đại huệ thí như cát sông Hàn, riêng cầu cát khác không thấy được. Cát các pháp hằng không thể được. Như thế đại huệ Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, không sanh tử sanh diệt vì có nhân duyên đoạn vậy. Nà, nên đây nói rằng nghĩa là cái trí tuệ mà giác ngộ viên mãn gọi là bản tịch pháp thân, thì cái đó nó sáng suốt trùm khắp, nó không có thiếu vắng một chỗ nào, giống như cát sông Hằng từ ở đầu sông cho tới cuối sông, ở bên bãi nào trên bãi đều chấm một chỗ nào cũng gọi là cát sông Hằng, nơi nào cũng gọi là cát sông Hằng chứ không nơi nào mà gọi là cát khác hết á. Thì cũng như vậy, tất cả chúng sinh cũng đều là ở trong cái ánh sáng của chư Phật, chứ không có chỗ nào mà không phải trong cái ánh sáng của chư Phật. Nhưng mà nói rằng Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, không sanh tử sanh diệt vì có nhân duyên đoạn vậy. Không bị sanh tử cũng không bị sanh diệt vì có nhân duyên đoạn. Nhân duyên đoạn là sao? Ở đây sẽ giải thích. Đây dụ Như Lai pháp thân khắp tất cả chỗ, không có lựa chọn, tự tâm hiện lượng khắp giới xa giới. Tất cả tiếng là tiếng Phật, tất cả sắc là sắc Phật, nên nói không có các khác. Đây nói tất cả tiếng là tiếng Phật, tất cả sắc là sắc Phật. Câu đó mình tin được không? Bởi vì nếu chúng ta mê thì tất cả tiếng là tiếng thế gian, tất cả sắc là sắc thế gian. Còn nếu mình giác thì tất cả sắc là sắc Phật, tất cả tiếng tiếng Phật. Thí dụ như hồi nãy nói danh và tướng đó, nếu mình mê thì nơi danh tướng chấp nó là thiệt, thì cái nào cũng thành thế gian hết. Còn nếu mình giác thì danh tướng mình biết nó là duyên hợp hư dối, hư dối cho nên nó không thiệt. Nói duyên hợp hư dối là mình nói cách gần theo Bát Nhã. Chứ nói theo đây thì danh tướng đều từ nơi vọng tưởng hiện chứ không thiệt. Đó. Vì vậy mà không thiệt, mình thấy rõ nó rồi thì không chấp. Thì như vậy tức là không chấp danh, không chấp tướng, biết nó không thiệt không chấp, đó là giác. Thì như vậy nghe tiếng tức là danh, thấy hình tức là sắc, mà mình thấy hình mình biết không thiệt, nghe tiếng biết không thiệt, thì có cái nào không giác, phải không? Như vậy thì tất cả sắc là sắc Phật, tất cả tiếng là tiếng Phật, không nghi ngờ. Nên nói không có các khác đó. Có nhân duyên đoạn là lại phòng lỗi tự nhiên. Nói rằng Phật không phải tự nhiên thành, mà do có cái nhân duyên đoạn hết cái phiền não nó thành Phật. Như Lai đã chỉ cho người lấy sự nhật dụng hồn nhiên, không phải chẳng quấy mà lại hiển chỉ thú vô cấu thanh tịnh, có nói lẫn nhau pháp minh. Như vậy thì đây ngài tán thán Đức Phật, nói ra cái gì thì lấy cái chuyện hiện tiền nhật dụng của mình, tức là hàng ngày của mình đó, nó rõ ràng sẵn vậy mà nói nó không phải là phải, cũng không phải là quấy, để hiển bày cái chỉ thú thanh tịnh. Nếu thấy có phải có quấy tức là bệnh, nó không phải thanh tịnh rồi. Như vậy mà lẫn nhau phát minh cho mình thấy mình hiểu. Thôi nha mày nghĩ hai buổi nữa là hết. Thầy thì kế đó là cho học Bích Nhâm Lục chứ không phải Pháp Hoa, dành bộ Pháp Hoa mùa An Cư. Vì vậy nên Bích Nhâm Lục thì tôi giảng được tới đâu thì hay tới đó, từ tháng Chạp cho tới tháng Giêng, tháng 2, tháng 3. Nghe lúc nào khỏe thì giảng, lúc nào mắc cơ bệnh thì thôi. Thì Bích Nhâm Lục được mấy tắc thì hay mấy tắc, vì gì đó không phải giảng hết. Còn tới An Cư thì mới giảng hết một Pháp Hoa. Chuẩn bị nguyện gì
đoạn nói rằng chư Phật ra đời nhiều như số cát sông Hằng, từ cái vũ đó đến nay Phật giảm rộng, tức là tới phần thứ sáu, hơi sáu vụ pháp thân đối hiện không có tăng giảm, đại huệ thí như cát sông Hằng thêm bớt không thể biết. Như thế đại huệ Như Lai trí huệ thành thục cho chúng sanh chẳng thêm chẳng bớt, vì chẳng phải pháp thân. Pháp thân là có hoại, Như Lai pháp thân chẳng phải pháp thân. Thì đây là Đức Phật dùng cái ví dụ sông Hằng để nói rằng sông Hằng nó có bao nhiêu cát, thì cái cát của sông Hằng đó nó có thêm, nó có bớt gì chúng ta cũng không biết. Bởi vì bãi cát là mênh mông, không có ai mà biết nó có thêm có bớt. Cũng như vậy, nghĩa là cái trí huệ của Phật để làm lễ cho chúng sinh á, không thấy có thêm có bớt, vì chẳng phải pháp thân. Cái câu này quý vị nghe khó hiểu, tại sao không phải pháp thân? Bởi vì pháp thân là không có đến, không có đi, mà làm lợi ích chúng sinh. Chúng sinh thấy có Phật đến, có Phật đi, thì cái thấy Phật đến Phật đi đó là không phải pháp thân. Cho nên nói rằng không phải pháp thân. Pháp thân là có hoại, vì nếu cái đến đi đó là pháp thân thì cái đó nó có hoại. Như Lai chánh thân, chánh pháp, Như Lai pháp thân chẳng phải pháp thân. Cái pháp thân Như Lai chứ không phải là cái thân mà chúng sinh thấy đến giáo hóa hay là đến làm lợi ích. Vì vậy mà nói rằng Như Lai pháp thân chẳng phải pháp thân. Đây giải thích, đây dụ pháp thân ứng hiện không có thêm bớt, chúng sanh duyên thành thục tức thấy Như Lai thành đẳng chánh giác, nói pháp độ sanh vào niết bàn. Mà Như Lai pháp thân vốn không đi lại, cũng không có tâm hiện. Thì cái điều này chúng ta muốn hiểu rõ chỉ có thể ví dụ như là đêm rằm trăng sáng, để trên trời trăng sáng, thì ở dưới đất này chúng ta nhìn xuống ao, xuống hồ, xuống sông, xuống biển đều thấy có bóng mặt trăng hết. Thì như vậy bóng mặt trăng ở ao, hồ, sông, biển vân vân đó là mặt trăng đến hay là tự nó có? Mặt trăng có đến không? Mà không đến tại sao có cái bóng hiện ở dưới đáy nước? Như vậy để thấy trong đây nó chúng sanh mà được cái thành thục, tức là duyên thành thục thì liền thấy Như Lai. Mình thấy Như Lai thì Như Lai đến hay không đến? Bởi vì vậy cho nên đó là sông có nước trong thì thấy mặt trăng hiện, trăm ngàn sông thì thấy trăm ngàn mặt trăng, mà thực ra mặt trăng không có đến không có đi, phải không? Nếu mặt trăng có đến có đi thì mặt trăng đó không phải là mặt trăng thiệt. Thì cũng vậy, pháp thân của Phật không có đến đi, mà tùy duyên chúng sinh thành thục thì thấy, cảm thấy có Phật đến giáo hóa. Như vậy thì Phật giáo hóa chúng ta không phải Ngài đến với chúng ta, mà chính là cái duyên thành thục của mình. Vì vậy là cái chỗ này nhiều khi có những cái câu hỏi người ta đặt ra mình trả lời hết sức là khó, nếu không hiểu thì thấu đáo. Thì có nhiều người họ đặt ra rằng Đức Quan Âm Bồ Tát đại bi đại nguyện, thì tại sao mà những người đi sông đi biển gặp tai nạn, nếu là Phật tử thì lúc đó ai mà không niệm danh hiệu Ngài, phải không? Thì có người thì nói rằng thấy có cảm ứng, có Ngài hiện ra rồi qua tai nạn, nhưng mà có người cũng vẫn chết chìm như thường. Như vậy thì Bồ Tát có lòng thiên vị người này, ghét bỏ người kia sao? Thì hay là tại sao Bồ Tát không ghét, cũng không có thương ai, không ghét ai, nhưng ai có cái duyên thành thục thì thấy Bồ Tát hiển. Cũng như vậy, Phật đâu có thương ai ghét ai, phải không? Mà ai có duyên thành thục thì thấy Phật được giáo hóa, ai không có duyên thành thục thì không thấy, chứ không có phải thương ai ghét ai. Đó thì cái điều này nó rất là rõ. Bởi vì Phật là bình đẳng, mà bình đẳng thì không có cái tâm niệm vì người này bỏ người kia, nhưng vì cái duyên mình nó có thành thục hay không. Cho nên chúng ta tu, khi mà tâm mình nó được thanh tịnh thì thấy Phật hiển, còn tâm mình không thanh tịnh thì Phật không hiển. Giống như những người tu tịnh độ, nó là niệm Phật tới được nhất tâm bất loạn, hoặc một ngày hoặc hai ngày vân vân, thì nhắm mắt thấy Phật Di Đà đó. Còn những người khác cũng tu tịnh độ mà không được nhất tâm bất loạn thì Phật đoán không? Thì thấy không thấy Phật đó, thì cái đó lỗi tại Phật hay là tại mình? Phật không có thiên vị ai, nhưng mà ai thành thục thì mới thấy, còn chưa thành thục thì chưa thấy. Thì cái điều đó là cái điều hết sức là rõ. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nó Phật thì bi miệng nó không cùng, trí tuệ cũng đầy đủ, nhưng mà cái duyên chúng sanh được thành thục thì thấy Phật độ, duyên không thành thục thì không thấy Phật độ. Mà cái mà đi đến thấy độ chúng sanh, cái đó không phải là pháp thân. Tuy nói là Phật hiện thân, nhưng mà cái đó không phải là pháp thân. Bởi sao vậy? Có đi có lại, ấy là pháp thân, mà Như Lai chẳng phải là pháp thân, không thể phá hoại. Bởi sao? Vì có đi có lại tức là có sinh có diệt. Có sinh diệt thì cái đó nó không phải là cái pháp thân thực, nó chẳng qua là cái ứng hóa tùy duyên thôi. Nên nói tùy duyên phó cảm đâu chẳng khóc, mà thường ngồi tòa Bồ Đề này đó. Ngồi tại tòa Bồ Đề mà tùy duyên ứng cảm, cũng như mặt trăng ngự ở giữa hư không mà bóng mặt trăng hiện khắp sông khắp biển, phải không? Ở đâu có người nhìn xuống sông xuống biển thì thấy có bóng mặt trăng, mà bóng mặt trăng không bao giờ đi tới đâu, phải không? Không đến sông, không đến biển, mà sông biển sẵn có bóng mặt trăng. Ơ bảy dụ Như Lai bi nguyện đồng với pháp giới, như áo cát sông Hằng không thể được giàu, như thế tất cả chúng sanh dùng điều tột khổ ép ngặt Như Lai, cho đến chúng sanh chưa được niết bàn chẳng bỏ pháp giới, tự tam muội nguyện lạc dùng đại bi. À, ở đây dùng cái thí dụ sông Hằng, cái cát sông Hằng, nếu mà mình ra mình ép nó ra dầu không? Cát sông Hằng không bao giờ ép ra dầu. Ở đây Đức Phật nói dụ ngược lại, dù chúng sinh dùng những cái phương tiện gì, độc ác mấy, làm hại Phật, Phật cũng không có nổi sân như chúng sinh. Phải không? Nghe tưởng như ép cát không bao giờ ra dầu vậy. Còn mình bây giờ thì dùng phương tiện chọc mình cái sao? Mình nổi sân nổi hẳn lên đủ thứ hết. Bởi vì cái bi nguyện mình nó chưa có đầy đủ. Còn Phật thì bi nguyện đầy đủ cả pháp giới, trùm cả pháp giới, cho nên không có bỏ một chúng sinh nào. Cho nên nhiều người xưng họ là Phật, là giáo chủ này kia lung tung, mà động tới họ cũng la, họ cũng giận, phải không? Cho nên mình có cái mà thiếu thật thà. Để khi có sanh có hạnh lên, cái ai nói ủa, ngài nói ngài đắc quả này chứng quả kia là pháp chủ nọ, tại sao ngài còn sanh? Thì nói sao? Cái đó là thị hiện sanh cho dẹp ma của mấy người đó mà. Sanh thì thị hiện, còn nếu mà có vợ có con thì cũng thị hiện luôn nữa. Vậy mà thiên hạ tin được mới tức cười chứ. Thành ra những cái thị hiện cái kiểu đó. Nên rồi mình thấy những cái tà thuyết nó cũng có lý lẽ để nó nói. Còn ở đây thì Phật nói thật rằng, nghĩa là Phật vì cái bi nguyện nó rộng lớn, cho nên ngài không có sân, không có hận, dù ai làm khổ mấy. Còn cái bi nguyện mình nó còn tìm bo co bằng hột cát. Thấy không? Cho nên động tới nó cái nó nổi sân lên, nó chưa có đủ để mà thắng. Bởi vậy nên rồi chúng ta mới thấy mình còn phàm phu, bởi còn phàm phu cho nên thật thà. Giả sử ai cái chọc giận nổi tức la lối om sòm chút thì hỏi tại sao thầy tu lâu thì còn giận. Nó tuy tu lâu mà cái chủng tử tộc khí chưa hết, cho nên cũng còn săn. Nói vậy thì nó thật thà, phải không? Chứ còn nói thị thiện cái đồ đó là một lớn nó gạt, đánh lừa người ta, thì cái đó là một cái kẻ ác chứ không phải là người lương thiện. Cái giải thích đây dụ như lai bi nguyện đồng với pháp giới, dầu, chữ dầu đây là ép cát ra dầu đó, sánh như lai tâm niệm mỏi chán, nó ép cát mà ra dầu, thì cái chữ dầu mà ép cát ra đó là để nói lên ví dụ như là tâm niệm mỏi chán của Phật. Nếu chừng nào ép cát ra dầu thì Phật mới có tâm niệm chán mỏi lìa chúng sanh, còn ép cát không ra dầu thì Phật không có tâm niệm chán mỏi lìa chúng sanh. Chính những cái câu này làm mình thấy mình cũng còn có thích một chút, là Phật không bao giờ bỏ mình, phải không? Mà chính ngày xưa tôi cũng từng nói cái câu đó, tôi nói rằng Phật không bao giờ bỏ chúng ta mà chính chúng ta bỏ Phật. Có phải vậy không? Phải không? Như vậy đó, nhiều khi mình tu Phật lúc nào cũng bi nguyện đầy đủ, nhưng mà mình tu Phật dạy làm thế này mình làm thế khác, thì tức là mình không làm theo Phật là mình bỏ Phật chứ gì. Mình bỏ Phật rồi chắc sao con tu lâu quá mà Phật không độ con, không cho con được tỉnh ngộ giải thoát gì hết, thì cái đó là cái sai lầm. Nghĩa là mình làm đúng như lời Phật thì Phật không có bỏ mình, còn mình làm sai đi thì đó là Phật bỏ mình. Như Lai dùng 10 câu vô tận thành tựu, chúng sanh dùng khổ ép nhặt không có chán bỏ do đại bi làm thành. Sở dĩ người ta làm khổ mình mà mình không chán không bỏ đó là do lòng đại bi mà thành. Thì cái điều này trường học kinh Pháp Hoa thì mình thấy rõ ở chỗ phẩm thường bất kinh Bồ Tát ấy, nghĩa là thấy ai cũng bái cũng xá, tôi không dám kinh các ngài, các ngài sẽ thành Phật. Có người thì hoan hỷ, có người thì phẫn nộ chửi mắng đánh đập, mà ngài có chán không? Ngài cũng làm hoài, kệ chửi chửi mắng mắng, nghe là cứ nói cái câu đó mãi, chịu cũng nói, không chịu cũng cứ nói, nghe cứ giao cái giống đó. Nhờ vậy mà rồi thì sau khi mà ngài thành Phật rồi, những người hoan hỷ hay là người chống đối đều được gặp ngài, được thành thanh văn viên giác Bồ Tát hết trơn. Đó là cái bi nguyện của Phật như vậy. Khi mà toàn làm Bồ Tát các ngài đã hành cái hạnh như vậy. Cho nên quý vị nào mà còn sân nhiều đó, ở đây nhất là quý vị nào mà tuổi hơi lớn lớn rồi, ở ngoài được làm ông làm cha người ta đó, vô tu quen cái lối mà ông cha đó, rồi thành ra mình nói cũng cái gì mà dễ thì mình nhịn được, còn có việc một hai cái gì mà nó hơi không có được thuận đó, thì mình dễ nổi sân lắm. Thì cái đó là cái bệnh mà đã tập nhiều đời, còn gần nhất là cũng lâu năm. Cho nên quý vị ráng tập xả, đừng có nuôi dưỡng nó. Cứ nói nếu ở ngoài đời thì ông đáng con tôi chứ gì, mà vô đây tu ông làm ra vẻ. Thiệt ra thì ở đời thì đáng con thiệt, nhưng người ta tu thì không phải con, người ta tu trước mà. Bởi vậy nên hiểu cái đó cho thật rõ, đừng có lầm ý. Nhiều khi rồi có những cái sân hận nó không có tốt. Ba, dụ Như Lai pháp thân tùy thuận niết bàn. Tám, thôi đọc nhìn không kỹ. Đại huệ khiến như cát sông Hằng theo nước mà trôi, chẳng phải không nước. Như thế đại huệ Như Lai nói ra tất cả pháp theo dòng niết bàn. Thế nên nói như cát sông Hằng. Cát sông Hằng không phải nó bỗng nhiên nó có, mà từ cái nguồn nó trôi xuống, phải không? Cái nguồn trôi xuống rồi nó mới tấp qua hai bên bờ, hai bên bãi, vì vậy thành cát sông Hằng. Như vậy thì cát sông Hằng theo cái dòng nước mà trôi rồi nó tấp hai bên bờ, thì cũng như vậy tất cả pháp Phật nói ra đều đi theo cái dòng niết bàn hết. À, nếu mình y theo đó mình tu thì đều thẳng vào niết bàn, không có thiếu. À, tại sao vậy? Bây giờ tôi nói thí dụ như pháp của Phật nói ở trong các cái kinh A Hàm, như là kinh Tứ Niệm Xứ chẳng hạn, Phật nói người nào mà trụ tâm ở Tứ Niệm Xứ từ một ngày một đêm cho tới bảy ngày bảy đêm, thì người nào mà trụ được một ngày một đêm thì ít nhất cũng chứng quả tu là hoàng tới A Na Hàm. Còn hai ngày cho tới bảy ngày thì ít ra cũng chứng được từ đệ tam quả đến đệ tứ quả, tức là A Na Hàm, A La Hán. Thì như vậy cái pháp của Phật nói đó là đưa mình vào niết bàn cái gì. Rồi bây giờ tới những pháp như pháp tứ đế, Phật nói ai mà ngộ được pháp tứ đế thì người đó thấy đạo, tức là vào niết bàn. Thì như vậy mình thấy pháp nào của Phật cũng đưa mình tới niết bàn. Hay là nói cách khác là như pháp tịnh độ đi, nếu mà mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn từ một ngày tới bảy ngày thì thấy Phật đó cũng là vào niết bàn. Rồi còn cho tới như cái pháp hiện chúng ta đang học ở kinh Lăng Già này thì cũng vậy. Cho nên nếu ai mà ngộ được tất cả những cái mà pháp hiện có và thân hiện có đều là do vọng tưởng tạo nên, không có thiệt, rồi nhận ra nơi mình có cái đây gọi là tự tâm hiện lượng đó. Còn nếu nói danh từ khác là có Phật tánh thì người đó chống vào niết bàn, phải không? Tức là nếu cảnh là cái sở tri, thanh là cái năng tri mà gọi là năng nhiếp sở nhiếp đó, mình biết nó là không thiệt thì hai cái nó là vô ngã, mà hai cái vô ngã thì sao? Thì đi thẳng về niết bàn cái gì? Thì như vậy pháp nào rồi cũng đưa tới niết bàn. Cho nên nói theo dòng niết bàn giống như cá sông Hằng, đó là theo dòng trôi lấp qua hai bên mé, hai bên bãi. Như Lai chẳng theo các dòng di chuyển vì đi là nghĩa vậy. Như vậy thì đi đó là trong cái pháp của Phật, chứ không phải bản thân Như Lai bị di chuyển. Vì sao? Vì bản thân Như Lai là không phải là cái nghĩa vậy, mà đi nghĩa là vậy. Đại huệ sanh tử bản tế không thể biết, vì không biết làm sao nói đi. Đại huệ đi đó là nghĩa đoạn mà kẻ ngu chẳng biết. Chữ bản tế ở đây, bản là gốc, tế là mé, tức là cái mé gốc, cái mé gốc của sanh tử, tức là cái mé gốc của niết bàn, cái gì vậy? À, bởi vậy nên người nào mà biết được cái mé sanh tử thì người đó thấy niết bàn, mà tất cả chúng sinh đều không biết được cái mé sanh tử, cho nên